Kính thưa anh chị em, câu chuyện hai môn đệ đi về Emmaus là một trong những câu chuyện đẹp nhất của Tin Mừng Luca. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết rồi được an táng trong mộ, thì hai môn đệ này bỏ Jerusalem đi về Emmaus. Họ đi mà lòng chĩu nặng, buồn phiền, thất vọng. Thế rồi có một người khách lạ xuất hiện và cùng đi với họ, lắng nghe họ, chia sẻ với họ và lấy Kinh Thánh giải thích cho họ. Thì lúc ấy lòng họ bừng cháy lên. Và đến khi đồng bàn với người khách lạ ấy, và người khách lạ cầm tấm bánh chúc tụng Chúa, bẻ ra trao cho họ, thì mắt họ sáng lên và nhận ra người, nhận ra đấy là thầy của mình, thầy Giêsu đã chết mà nay sống lại và đồng hành với mình. Nhưng mà lúc đó Chúa biến mất. Tôi chắc là anh chị em thuộc lòng câu chuyện này rồi. Nhưng mà tôi có ý nhắc lại một chút câu chuyện ấy để anh chị em thấy mối liên kết với bài Tin Mừng mà chúng ta vừa mới nghe. Bởi vì bài Tin Mừng hôm nay chính là phần kết của câu chuyện. Khi đã gặp gỡ Đấng Phục Sinh rồi, thì hai môn đệ không đi tiếp về Emmaus nữa, mà họ quay ngược lại Jerusalem. Cũng là một con đường ấy thôi, nhưng mà trước đây họ đi mà lòng chĩu nặng, buồn phiền, còn bây giờ họ đi với tâm hồn hân hoan, phấn khởi. Họ về gặp 11 tông đồ để kể chuyện họ gặp gỡ Đức Phục Sinh như thế nào. Cái phần kết này rất quan trọng, thưa anh chị em. Anh chị em biết tại sao không? Là bởi vì phần kết này nói với chúng ta rằng một khi người ta đã thực sự gặp gỡ Đấng Phục Sinh, thì hai môn đệ quay trở lại Jerusalem để gặp gỡ các tông đồ và để làm chứng cho các ông rằng họ đã gặp Đức Kitô Phục Sinh. Một khi đã có kinh nghiệm là Đức Kitô Phục Sinh đồng hành với mình trên con đường của cuộc đời, thì họ quay trở lại Jerusalem để làm gì? Để đồng hành với các tông đồ trong sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Thưa anh chị em, cái bài học đồng hành ấy rất quan trọng. Và Hội Thánh Công Giáo trong suốt lịch sử của mình luôn cố gắng để sống với sự đồng hành ấy. Cách riêng chiều hôm nay trong nhà thờ này, tôi muốn nhìn thấy sự hiện diện của Đức Tổng Giáo mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh ở đây như là dấu chỉ cụ thể và hữu hình cho sự đồng hành của Tòa Thánh Vatican với Giáo hội Việt Nam chúng ta. Nhìn lại quá khứ, ở trong nhà thờ hôm nay, những anh chị nào mà chừng 50 tuổi trở lên chắc là còn nhớ. Năm 1989, Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị cử Đức Hồng y Esther Harai đến thăm Việt Nam. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1975 một vị sứ giả của Tòa Thánh đến thăm Việt Nam. Cho nên bà con Công Giáo nô nức lắm, kéo đông lắm, nhà thờ chật cứng người như hôm nay, mà hơn thế nữa cả ngoài nhà thờ cũng chật cứng người. Rồi cái cảnh chen lấn, số đẩy nhau, đến nỗi khi Đức Hồng y Esther Harai ngài vào được đến nhà thờ, ngài thốt lên một câu là: "Tôi không biết làm sao mà tôi vào được đến nhà thờ, đúng là phép lạ." Thế rồi kể từ chuyến viếng thăm ấy, cái cánh cửa hiệp thông giữa Tòa Thánh Vatican với Giáo hội Việt Nam chúng ta ngày càng được mở rộng hơn. Năm 2011, chúng ta bắt đầu có vị đại diện không tưởng trú của Tòa Thánh. Và cuối năm ngoái 2023 thì chúng ta có vị đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, mà Ngài cũng hiện diện với chúng ta ở đây hôm nay. Và đặc biệt nữa là hôm nay chúng ta có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, mà theo sát từ ngữ của Tòa Thánh, Ngài là vị đặc trách về quan hệ của Tòa Thánh Vatican với các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Tôi muốn nói rõ ràng như thế để anh chị em thấy cái trách nhiệm lớn lao mà Đức Thánh Cha Francisco trao cho Ngài, và để chúng ta thấy cái sự hiện diện của Ngài ở đây hôm nay có ý nghĩa ra sao. Tòa Thánh luôn quan tâm đến chúng ta để làm gì? Để củng cố sự hiệp thông giữa Tòa Thánh và Giáo hội địa phương, để nâng đỡ chúng ta trong hành trình sống và làm chứng cho tin mừng. Bởi vì Giáo hội Công giáo không phải là giáo hội thuộc một quốc gia, mà là một giáo hội toàn cầu, toàn thế giới. Và cái tính cách toàn cầu này trước hết không phải là về chính trị, mà là về đức tin. Đức Thánh Cha Francisco giải thích cho chúng ta thế này, tôi xin trích nguyên văn lời của Ngài: là dân Thiên Chúa trong thế giới, được Thánh Thần hướng dẫn, và như những viên đá sống động trong thân thể Chúa Kitô, chúng ta khám phá ra rằng mình là những thành viên của một gia đình rộng lớn, là con cái của Chúa Cha và là anh chị em với nhau. Chúng ta không phải là những hòn đảo cô lập, nhưng là thành phần của một toàn thể lớn lao hơn. Cho nên chúng ta lắng nghe nhau và cùng đi với nhau. Anh chị em thấy không? Cùng đi với nhau, đồng hành đấy, để nhìn nhận và phân định xem đâu là nơi Thánh Thần dẫn chúng ta tới hầu sinh ơn ích cho mọi người. Thế cho nên Tòa Thánh luôn cố gắng hết sức để đồng hành với giáo hội địa phương, đồng hành với chúng ta trong đời sống và trong sứ mạng làm chứng cho tin mừng. Và không những chỉ đồng hành với người Công giáo mà thôi, Tòa Thánh còn mong muốn đồng hành với dân tộc Việt Nam, cũng như với các dân tộc khác trên thế giới, để cùng nhau xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn. Bởi vì vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng các môn đệ Chúa Kitô. Anh chị em thấy câu này hay không? Nhưng mà cái câu này không phải của tôi đâu. Câu này là ở trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, mà tôi thấy hay quá cho nên tôi học thuộc lòng từ 30 năm nay rồi. Và tôi nhắc lại cái câu đó để anh chị em thấy Tòa Thánh không những đồng hành với người Công giáo mà còn mong muốn đồng hành với dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc trên thế giới, để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Suốt tuần vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đi thăm, gặp gỡ các vị lãnh đạo có thể nói là cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam. Sự gặp gỡ đấy tự nó nói lên một cái ước mong, một sự quan tâm, một sự đồng hành. Và chúng ta phải cầu nguyện cho sứ mạng cao quý của Ngài để đem lại những hoa quả tốt đẹp cho cả hai bên. Cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta nhớ lại câu chuyện hai môn đệ Emmaus. Khi Chúa Giêsu giảng Kinh Thánh cho ông, lòng họ bừng cháy. Nhưng mà chỉ đến khi Chúa Giêsu đồng bàn với các ông, mày cầm tấm bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông, thì họ mới nhận ra Chúa. Chiều hôm nay trong nhà thờ chính tòa này, tất cả chúng ta quy tụ chung quanh bàn Thánh Chúa để cử hành lễ bẻ bánh Thánh Thể. Ước gì tấm bánh Thánh Thể được bẻ ra đây và chúng ta sẽ đón nhận, để ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng, sức mạnh tinh thần, để chúng ta vượt qua những kiêu căng ích kỷ, những hận thù chia rẽ, để chúng ta biết cùng đi với nhau, cùng đi với nhau để làm chứng cho tin mừng Chúa Giêsu, cùng đi với nhau để làm chứng cho ước mơ của Chúa Giêsu mà Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả. Đó là ước mơ về một gia đình nhân loại duy nhất được kết hợp trong tình yêu của Thiên Chúa và trong mối dây bác ái, trong sự hợp tác và trong tình huynh đệ. Amen.